Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cựu nhà giáo Đào Quang Thực bị tuyên án 13 năm tù về tội lật đổ chính quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói biên giới với Việt Nam là cầu nối hữu nghị. Mỹ bắt nghi can âm mưu dùng rocket tấn công Tòa Bạch Ốc. Và thêm một công dân Canada bị giữ ở Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi hôm 17 tháng 1 đề nghị Tổng thống Donald Trump hoặc là hoãn bài phát biểu thông điệp liên bang năm nay, hoặc chỉ đưa ra văn bản của bài phát biểu, trừ phi tình trạng đóng cửa chính phủ một phần được giải quyết trong tuần này. Bà Pelosi dẫn ra những quan ngại về công tác chuẩn bị an ninh cần thiết cho sự kiện quan trọng hàng năm trước Quốc hội, dự kiến là vào ngày 29 tháng 1. Trong một bức thư gửi cho ông Trump, bà lưu ý rằng cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, nơi chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống và gia đình ông, và Bộ An ninh Nội địa đã không được cấp kinh phí trong thời gian ngừng hoạt động. Với các cơ quan quan trọng bị cản trở vì bị buộc phải nghỉ việc, bộ phận an ninh của ông Trump đã phải làm việc mà không được trả lương kể từ ngày 22 tháng 12. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội an Kristen Nelson cho biết các cơ quan đã chuẩn bị đầy đủ để hỗ trợ và bảo vệ an ninh cho sự kiện thông điệp liên bang. Và chúng tôi cảm ơn vì sự cống hiến và tập trung cho công việc của họ và vì tất cả những gì họ làm mỗi ngày để bảo vệ quê hương. Bà Pelosi phản đối yêu cầu ngân sách gần 6 tỷ đô la để xây bức tường ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico của ông Trump. Tổng thống Trump nói rằng bức tường là cần thiết để ngăn chặn mọi người xâm nhập vào đất nước bất hợp pháp và để ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp. Bà Pelosi và các nhà lãnh đạo dân chủ khác nói rằng bức tường là một giải pháp đắt tiền và không hiệu quả, thay vào đó nên là một lượng tài trợ nhỏ hơn dành cho các biện pháp khác về an ninh biên giới. Việc trì hoãn bài phát biểu cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại được cho là sẽ khiến cho Tổng thống Hoa Kỳ mất đi một nền tảng hữu hình, mà nhờ đó ông có thể tiếp tục gây áp lực cho đảng Dân Chủ để đòi đáp ứng yêu cầu của ông. Ông Trump không công khai bình luận về động thái này vào ngày 17 tháng 1. Dân biểu Cộng hòa Steve Scalise nói rằng quyết định của bà Pelosi cho thấy rằng đảng Dân Chủ chỉ hứng thú với việc cản trở Tổng thống. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell cũng bày tỏ cảm xúc tương tự, nói rằng đối với đảng Dân Chủ, cản trở chính trị là ưu tiên hàng đầu của họ. Đảng Dân Chủ phản bác rằng ông McConnell mới chính là người gây cản trở công việc tại Quốc hội sau khi Hạ viện thông qua nhiều dự luật chi tiêu nhằm chấm dứt việc đóng cửa chính phủ, và ông đã từ chối đưa chúng ra Thượng viện. Ông nói rằng ông sẽ không xem xét bất kỳ dự luật nào mà ông nghĩ rằng ông Trump sẽ không tán thành. Với 800.000 công chức liên bang bị cho nghỉ việc hoặc làm việc mà không có lương, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc đảng Cộng hòa đã sử dụng họ như những con tin trong một trò chơi tống tiền. Hôm 17 tháng 1, ông Trump đã ký một dự luật để bảo đảm rằng tất cả các công chức liên bang bị ảnh hưởng sau này sẽ được trả số tiền lương bị mất như đã được thực hiện trong các lần đóng cửa trước đây. Tuy nhiên, với những người làm việc cho các công ty tư nhân có hợp đồng với chính phủ, nhiều khả năng họ sẽ không lấy lại được số tiền lương đã mất. Nếu tình trạng chính phủ kéo dài thêm một tuần nữa, nhân viên chính phủ sẽ lỡ thêm kỳ trả lương thứ hai trong tháng này. Ông Trump và các trợ lý đã gặp nhau hôm thứ Tư tại Nhà Trắng với các nhà lập pháp Dân Chủ và Cộng Hòa để bàn về việc chính phủ đóng cửa và yêu cầu xây tường. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng đây là cuộc họp mang tính xây dựng, họ lắng nghe nhau và bây giờ cả hai bên đều hiểu rõ về những gì bên kia muốn. Chúng tôi mong muốn có nhiều cuộc nói chuyện như thế này. Tuy nhiên, vẫn không có chuyện kết thúc ngay lập tức tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tạm nghỉ vào tuần tới, nhưng các lãnh đạo ở cả hai viện đều nói rằng kỳ nghỉ có thể sẽ bị hủy bỏ nếu tình trạng đóng cửa vẫn tiếp diễn.
Anh Mohamed Badar đã vận hành chiếc xe bán thức ăn lưu động tại thủ đô Washington, Mỹ từ năm 2014 tới nay, nhưng đợt chính phủ đóng cửa lần này khiến anh mất doanh thu hơn 60%. Đây không phải là cách anh Badar muốn khởi sự năm mới 2019. Tôi từng rất lạc quan, hết sức lạc quan về năm nay, cực kỳ lạc quan, nhưng cũng mong rằng đợt đóng cửa chính phủ lần này kết thúc. Badar, chủ nhân hai chiếc xe thức ăn lưu động, giờ chỉ xoay sở vận hành được một chiếc. Anh mướn 4 nhân viên làm việc trên cả hai chiếc, nhưng giờ chỉ có thể trả lương cho một người. Doanh số từ những thực khách là nhân viên chính phủ và du khách tham quan thủ đô sụt giảm. Badar dời xe từ điểm bán xe quen thuộc gần khu phố tàu đông du khách tới một khu vực trung tâm ở đường K có lượng khách ổn định hơn, nơi tập trung giới vận động hành lang và các văn phòng tư nhân. Nhưng số khách ăn trưa không đông như anh kỳ vọng. Tại địa điểm này, anh thường có tới 6-70 khách, nhưng tới cuối ngày 16 tháng 1, anh mới bán được có 25 phần. Anh bảo nếu doanh thu không khá hơn, tuần tới anh nghỉ, đi kiếm việc khác làm. Anh mong các chính trị gia ở thủ đô có thể ngồi xuống bàn thảo với nhau và kết thúc vụ đóng cửa chính phủ.
Nhiều nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang Mỹ đang lo tiền chợ, trong khi gần tháng nay họ không được trả lương vì chính phủ đóng cửa một phần. Nhưng ít ra họ còn được uống bia miễn phí nhờ vào một tổ chức tự phát ở thủ đô Washington muốn lên tinh thần cho những nạn nhân bị kẹt trong đợt đóng cửa chính phủ kéo dài hiện nay. Nhóm tự phát tên là Pay It For Love nhận trang web cho phép các công chức liên bang đang bị nghỉ việc không lương hoặc đi làm không lương có thể nốc 1-2 ly bia lạnh tại một số lò nấu bia thủ công ở Washington, bao gồm tiệm Atlas Brew Works và Shop Made in DC. Còn gì tuyệt hơn là bao người ta một cốc bia? Còn gì mang đậm tính người Mỹ hơn là bao người ta một ly bia? Nếu một người ngồi cạnh mình trong quán nhậu ca cẩm rằng, trời ơi, tôi làm việc 3 tuần liền không một đồng lương, bạn có lẽ sẽ quay sang và bảo rằng, ít ra tôi có thể bao anh một ly bia. Dự án này phát sinh từ câu chuyện đó, cây viết về ẩm thực Nguyen Martell, người lập trang Pay It For Love cùng với bếp ăn cộng đồng Washington, Mess Halls All Gilbert cho biết, trang này nhận thẻ tín dụng của những người muốn hiến tặng $7.50 một chai bia. Tính cho tới tối ngày 16 tháng 1, website này đã quyên được trên 2.000 chai bia từ thiện. Công chức chính phủ muốn uống một ly bia giải khát có thể nhấp chuột vào đường dẫn rồi tới tiệm bán bia nhận thưởng thức với một thẻ chứng minh là nhân viên chính phủ liên bang. Không giới hạn số lượng bia miễn phí mà một nhân viên chính phủ đang bị cúp lương có thể được tặng.
Một thanh niên ở bang Georgia âm mưu dùng rocket chống tăng tấn công và đột nhập vào Nhà Trắng đã bị bắt hôm 16 tháng 1 sau khi người này tìm cách đổi xe ô tô lấy súng và thuốc nổ với một nhân viên mật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. AP dẫn lời quan chức chính quyền nói rằng Hasher Jalal Taheb, 21 tuổi, đã bị truy tố về tội âm mưu sử dụng hỏa lực hoặc thuốc nổ phá hoại tòa nhà thuộc sở hữu của Hoa Kỳ. Hãng tin Mỹ cho biết thêm rằng hiện chưa rõ ngay là Taheb có luật sư đại diện hay không. Một cơ quan chấp pháp ở tiểu bang miền Đông Nam nước Mỹ đã liên hệ với FBI hồi tháng 3 năm ngoái sau khi nhận được mật báo nói rằng Taheb đã bị cực đoan hóa, đổi tên và dự tính sẽ đi ra nước ngoài. Tài liệu tại tòa cho biết Taheb đã nói với một nguồn tin bí mật của FBI hồi tháng 10 rằng anh ta có ý định tới vùng lãnh thổ thuộc kiểm soát của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, vì không có hộ chiếu nên thanh niên này không thể ra nước ngoài và đã nói với một nguồn tin của FBI rằng anh ta muốn thực hiện một vụ tấn công tại Mỹ nhắm vào Nhà Trắng và tượng nữ thần tự do. AP dẫn tài liệu tại tòa nói rằng Taheb đã gặp một nhân viên mật cũng như nguồn tin của FBI nhiều lần và thường xuyên liên lạc bằng cách sử dụng một ứng dụng nhắn tin mã hóa. Trong một cuộc gặp với họ, thanh niên 21 tuổi tuyên bố sẵn sàng trở thành một người cảm tử trong cuộc tấn công. Trong một cuộc gặp khác, Taheb cho nhân viên mật của FBI xem một sơ đồ vẽ tay tầng 1 của cánh tay của Nhà Trắng, cũng như kế hoạch tấn công chi tiết. Tuần trước, nghi can cho biết muốn nhận vũ khí trong tuần này và tự lái xe tới Washington để thực hiện vụ tấn công, theo các nhà điều tra. Taheb nói sẽ tiếp cận Nhà Trắng từ con đường phía sau, đánh lạc hướng cảnh sát và sau đó sẽ đột nhập vào nơi làm việc của Tổng thống Mỹ bằng cách sử dụng một vũ khí chống tăng để phá cửa và giết hại nhiều người nhất cũng như gây thiệt hại nhiều nhất có thể.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 17 tháng Giêng, tại tỉnh Hòa Bình, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã xử phúc thẩm nhà hoạt động Đào Quang Thực 13 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo tin từ gia đình. Anh Đào Duy Tùng, con trai của nhà hoạt động, cựu giáo viên Đào Quang Thực, nói với VOA.
Bản án là 13 năm và gia đình thì có 3 người tham gia cái tòa án.
Anh Tùng nhận định rằng các lời bào chữa của luật sư không được hội đồng xét xử chấp nhận hôm 17 tháng Giêng và bản án như trên là quá nặng.
Bởi vì nói em thấy là theo như cái luật sư bào chữa thì đã dùng cái luận điểm để bác bỏ những cái cáo buộc của tòa án, nhưng mà họ không chấp nhận nhanh, nên là em cảm thấy cái bản án này quá nặng. Bởi vì mà như em được biết thì cái bố em thì hoàn toàn là không hề có cái hoạt động gì để gọi là nhằm lật đổ chính quyền nhỉ. Bố em thì thứ nhất là có thể là kết bạn giao lưu với mọi người, và thứ hai là đăng lên cái điều bất công ở trong xã hội thôi, mà bây giờ là bị kết án tội nhằm lật đổ chính quyền thì em...
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 19 tháng 9 năm 2018, ông Thực bị tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nguyên là giáo viên trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với Trung Quốc trên Biển Đông. Thông tấn xã Việt Nam trích bản cáo trạng cho biết ông Đào Quang Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động. Truyền thông Việt Nam cho biết thêm, ông Đào Quang Thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động khủng bố với tôn chỉ mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang và có nhiều hoạt động bài viết chống phá tuyên truyền nội dung phản động rồi gửi cho tổ chức này. Tin cho hai lãnh tụ Triều Tiên sẽ thăm Việt Nam sau Tết Nguyên Đán. Hôm 17 tháng Giêng, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ quan chức và ngoại giao cho hay Việt Nam có thể đang chuẩn bị đón tiếp chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, giữa lúc có thông tin nhiều khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Theo các nguồn tin này, lãnh tụ Kim Jong-un sẽ thăm Việt Nam sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho Reuters biết, cơ quan này chưa có thông tin liên quan đến địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trả lời phỏng vấn VOA, tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Belfer Đại học Harvard của Hoa Kỳ, phân tích các điểm lợi khi Việt Nam đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un.
Về mặt đối ngoại song phương thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi bằng việc là cải thiện quan hệ với ba nước, đó là Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Về phía Hoa Kỳ thì việc Việt Nam đứng ra tổ chức một cái sự kiện rất quan trọng về mặt đối ngoại này thì sẽ chứng tỏ rằng là Việt Nam sẵn sàng để làm cái đối tác tin cậy của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh là rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á muốn giành lấy cái vị trí đối tác tin cậy của nước Mỹ trong khu vực, như là Singapore, như là Thái Lan, như là Philippines. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam để chứng tỏ cái vị trí của mình trong cái vấn đề này. Khi mà Việt Nam sẵn sàng đứng ra tổ chức một hoạt động như thế thì bên phía Hàn Quốc cũng cảm thấy rằng là Việt Nam đã giúp Hàn Quốc trong cái vấn đề được coi là vấn đề quan trọng nhất đối với cả an ninh và ổn định tại bán đảo Triều Tiên.
Theo tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, nếu Việt Nam tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim thì đây sẽ là một đóng góp lớn cho nền chính trị và an ninh thế giới, ông nói.
Về chính trị thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên vẫn được coi là hai quốc gia tương đối gần gũi. Vì vậy là về phía chính trị, Việt Nam có thêm một cái quan hệ tốt đối với một cái quốc gia như là Bắc Triều Tiên cũng rất là thuận lợi. Đặc biệt là trong bối cảnh bản thân Bắc Triều Tiên cũng đã nói rằng là Bắc Triều Tiên muốn học hỏi cái mô hình cải tổ kinh tế từ một số nước như là Việt Nam, như là Trung Quốc. Vì vậy là Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để chia sẻ với Bắc Triều Tiên những cái bài học của quá trình đổi mới từ năm 1986. Cái việc này không chỉ tác động đến Bắc Triều Tiên mà còn tác động đến cả đến cả nền chính trị quốc tế, bởi vì là Bắc Triều Tiên là một trong cái nước nóng nhất về mặt chính trị, về mặt kinh tế trên thế giới. Và nếu Việt Nam mà đóng được vai trò trong việc là giúp Bắc Triều Tiên mở cửa thì đây sẽ là một đóng góp rất quan trọng của Việt Nam đối với cả nền chính trị và an ninh quốc tế.
Việt Nam đang nổi lên như địa điểm sáng giá được nhắm tới nhiều nhất. Các thông tin gần đây cho thấy ông Mark Lambert, quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, đã tới thăm Việt Nam vào tháng trước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Hàn Quốc ủng hộ để Việt Nam có thể được chọn làm nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cũng đã tới thăm Việt Nam vào tháng 11 vừa qua. Vẫn theo hãng tin của Hàn Quốc, trong chuyến thăm của ông Ri, chính phủ Việt Nam đã chuyển tới ông nguyện vọng muốn tổ chức cuộc gặp Trump Kim sắp tới. Truyền thông Nhật vào cuối tuần trước đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với lãnh tụ Kim Jong-un vào giữa tháng sau và mong muốn Việt Nam là địa điểm diễn ra cuộc gặp này. Truyền thông quốc tế nói rằng cả Hà Nội và Đà Nẵng là hai địa điểm có tiềm năng cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều. Tuy nhiên, chính phủ các nước đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức.
Việc Việt Nam chính thức bước vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương của 11 nước trong tuần qua và sau đó sẽ là một hiệp định với Liên minh châu Âu sẽ giúp cho đất nước phụ thuộc vào xuất khẩu này tiếp cận với thị trường phi thuế quan có tổng trị giá 45% GDP của toàn thế giới, một cú hích lớn cho nền kinh tế Việt Nam kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào tháng 11 vừa qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 để hưởng lợi thuế nhập khẩu thấp sang các thị trường lớn như Canada và Nhật Bản. Hiệp định mà Washington đã rút lui đầu năm 2017 chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới, tương đương khoảng 10.000 tỷ đô la. Các quốc gia khác tham gia hiệp định đang trong quá trình phê chuẩn thỏa thuận. Ngoài Việt Nam, 6 quốc gia khác đã phê chuẩn TPP-11, mang lại một tỷ lệ cao trong việc thực thi đầy đủ. Việt Nam cũng đang chờ Liên minh châu Âu khối chiếm 21,8% GDP thế giới phê chuẩn một thỏa thuận thương mại tự do mà hai bên đã đàm phán trong năm 2015. EU dự kiến sẽ phê chuẩn trong năm nay. Hai thỏa thuận này kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy xuất khẩu nền kinh tế phát triển nhanh của Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, theo các nhà phân tích. Họ nói rằng các thỏa thuận cũng sẽ làm cho đất nước hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Họ có thể vẫn chọn Trung Quốc làm nơi đặt nhà máy trong khi Việt Nam sẽ cần phải cứng rắn hơn trong vấn đề sở hữu trí tuệ và lao động để tôn trọng các thỏa thuận trên. Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế tương đối thấp hơn ở một số thị trường xuất khẩu mà họ tham gia cạnh tranh, luật sư Frederick Burke của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thật khó để nói điều gì sẽ lớn hơn WTO, đó thực sự là một mối lợi lớn. Nhưng trong năm 2018, chúng tôi đã có nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài tương đương với lượng mà chúng tôi có trong năm gia nhập WTO. Việt Nam được coi là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP vì nền kinh tế đang phát triển và giá trị xuất khẩu vượt quá 200 tỷ đô la trong năm 2017. Các quốc gia thành viên khác của Hiệp định sẽ là những nhà nhập khẩu ròng hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Kể từ năm 1986, nền kinh tế của Việt Nam từng bị chiến tranh tàn phá, đã tiến bộ dựa vào đầu tư nước ngoài, vào các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu từ hàng may mặc cho tới hàng điện tử tiêu dùng. Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2008 và điều này mang lại cho Việt Nam các quyền thương mại tương tự như 164 thành viên khác. Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng của Mekong Economics ở Hà Nội cho biết hàng hóa được sản xuất có giá trị thấp như giày dép sẽ trở nên rẻ hơn để vận chuyển đến các quốc gia đối tác quan trọng ở Thái Bình Dương như Úc. Các nước châu Âu và vành đai Thái Bình Dương muốn có các thỏa thuận thương mại với Việt Nam để họ có thể bán hàng nhập khẩu nhiều hơn cho tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh. Tập đoàn tư vấn Boston dự báo tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ chiếm 1/3 trong số 93 triệu dân vào năm sau. Thương mại EU-Việt Nam đã tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua và thỏa thuận thương mại giữa hai bên có thể giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 15%. Nghị viện châu Âu cho biết trong một tuyên bố, Cho đến nay, thỏa thuận EU-Việt Nam vẫn chưa được phê chuẩn vì những lo ngại về thủ tục phê chuẩn chính xác, nhưng với hy vọng sẽ có được những cái gật đầu cuối cùng trong năm nay. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương cho phép người Việt Nam được dễ dàng vào 10 quốc gia thành viên khác do các mục đích liên quan đến kinh doanh. Là một thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập, chuẩn hóa các quy tắc thu mua của chính phủ để các công ty từ các quốc gia hợp tác khác có thể đấu thầu và đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia nói rằng Việt Nam chưa đạt được điều đó. Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales từ Canberra của Úc, nói rằng vì Việt Nam đã ký và giờ đây nó đã được phê chuẩn tại Quốc hội, TPP đối với những người muốn thúc đẩy cải cách là một chiếc gậy để thúc đẩy những người khác phải hành động để tiến hành cải cách. Và nói với họ rằng chúng ta phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đó. Các giới chức Hà Nội muốn tuân thủ để Việt Nam có được những lợi ích lớn hơn từ Hiệp định Thương mại Thái Bình Dương, theo Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Họ muốn có được một động lực mới cho nền kinh tế của Việt Nam và TPP là một trong những giải pháp. Tuân thủ các yêu cầu phi thuế quan, đặc biệt là sở hữu trí tuệ, sẽ làm cho Việt Nam khác biệt với Trung Quốc, nơi được coi là công xưởng của thế giới, theo kinh tế gia McCarthy. Việt Nam hiện đã nổi bật hơn Trung Quốc vì chi phí lao động thấp hơn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư từ các nền kinh tế phát triển ở châu Á. Trung Quốc cũng thiếu các công đoàn độc lập và đang chật vật với việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, một điểm nhấn trong sự tranh chấp rộng lớn hơn về thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ bao trùm suốt cả năm 2018. Các điều khoản và điều kiện thành viên làm cho Trung Quốc không thấy hấp dẫn để muốn trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, kinh tế gia McCarthy nói. Rất nhiều điều trong đó liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và có tất cả những điều ông Trump đang yêu cầu họ làm vào lúc này. Nó cũng gồm những quyền về lao động. TPP yêu cầu có các công đoàn ở mức nghiệp đoàn, một điều mà Trung Quốc không thể tham gia.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15 tháng 1 nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc 1.450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị. Tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra trong cuộc họp ở Bắc Kinh một ngày sau khi diễn ra cuộc đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai. Tuyên bố của nữ phát ngôn viên được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Còn có đoạn nói rằng cơ chế đàm phán về biên giới được thiết lập dưới sự quan tâm và chỉ dẫn của lãnh đạo hai đảng và hai nhà nước, cho phép đôi bên duy trì liên lạc chặt chẽ về biên giới trên bộ và các vấn đề hàng hải. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, bài viết về cuộc gặp của phái đoàn hai nước do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu được đăng trên trang web của Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam không đề cập tới điều bà ấy nói. Trang này nói thêm rằng hai bên đã trao đổi một cách toàn diện sâu sắc các vấn đề biên giới lãnh thổ và quan hệ hai nước trong thời gian qua, và bàn phương hướng hợp tác và thúc đẩy giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ còn tồn động, kế hoạch triển khai quan hệ trong năm 2019, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Theo Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh cũng nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc. Về vấn đề trên biển, tin cho hay, phía Việt Nam đã bày tỏ quan ngại về một số diễn biến phức tạp trên Biển Đông trong thời gian qua, không có lợi cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Hai bên khẳng định tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Nhất trí thúc đẩy giải quyết vấn đề trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, không làm phức tạp tình hình, thúc đẩy hợp tác phù hợp, cùng nhau gìn giữ hòa bình ổn định trên biển, Ủy ban Biên giới Việt Nam viết. Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, một điểm quan trọng là hai nước cùng cho rằng hàng hải là vấn đề duy nhất vẫn chờ được giải quyết giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đặc sứ hàng đầu của Bắc Hàn trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ đặt chân tới Bắc Kinh hôm 17 tháng 1 trên đường tới Washington. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Theo Reuters, truyền thông Hàn Quốc và Mỹ trước đó dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau ở thủ đô của Mỹ ngày 18 tháng 1 để thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Hàn Quốc Kim Jong-un. Yonhap đưa tin, ông Kim tới sân bay ở Bắc Kinh trên chuyến bay của hãng Air Koryo từ Bình Nhưỡng và đại sứ Triều Tiên ở Bắc Kinh đã ra đón. Hãng tin này nói rằng ông Kim dự tính sẽ bắt chuyến bay tới Washington vào tối ngày 17 tháng 1. CNN dẫn một nguồn thạo tin về cuộc đàm phán Mỹ và Hàn Quốc nói rằng ông Kim Jong-un có thể mang theo lá thư của ông Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump. Ông Pompeo từng dự kiến gặp người đồng nhiệm Bắc Hàn để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh thứ hai vào tháng 11 năm ngoái, nhưng cuộc gặp đã bị hủy bỏ. Một phụ nữ Canada có bố là một nhà bất đồng chính kiến bị giam ở Trung Quốc đã bị tạm giữ rồi bị nhân viên an ninh dọa nạt trong khi quá cảnh tại phi trường chính ở Bắc Kinh hôm 16 tháng 1, theo Globe and Mail, có trụ sở ở Toronto. Tờ báo này đưa tin thêm rằng cô Tiana Wong bị 6 cảnh sát đưa ra khỏi máy bay, bị tách khỏi chồng rồi bị giữ cùng với con gái trong gần 2 giờ đồng hồ trong khi quá cảnh ở Bắc Kinh trong hành trình bay từ Seoul tới Toronto. Reuters dẫn lời cơ quan nói rằng việc tạm giữ mình không ngoài mục đích nào khác là để dọa nạt, trừng phạt và đe dọa cô và gia đình. The Globe and Mail đưa tin rằng cơ quan đã bị từ chối cho sử dụng điện thoại và máy tính cũng như không được phép liên lạc với Đại sứ quán Canada. Quan chức Trung Quốc nói rằng cô không được phép trở lại Canada và đưa cô lên máy bay trở lại Hàn Quốc. Theo Reuters, cha của cơ quan, ông Quang Binh Giang, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, bị các nhân viên tình báo bắt cóc ở Việt Nam năm 2002 trước khi bị kết án tù chung thân ở Trung Quốc với cáo buộc dò thám và khủng bố. The Globe and Mail nói rằng cô Tiana Wong đã bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc tuần trước khi cô đặt chân tới sân bay Hàng Châu dù đã nhận được visa vào tháng 8 để tới thăm người cha bị bệnh trong tù. Sóng gió nổi lên trong quan hệ giữa Trung Quốc và Canada từ đầu tháng 12 năm ngoái sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bị bắt ở Vancouver theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Bắc Kinh sau đó cảnh báo về các hệ quả nếu bà Mạnh không được phóng thích và sau đó bắt ông Michael Kovrig, một nhà ngoại giao Canada làm việc tại đại sứ quán của nước này ở Bắc Kinh, khi ông đang nghỉ phép không lương, và ông Michael Spavor, một chuyên gia tư vấn vì bị nghi làm tổn hại tới an ninh quốc gia Trung Quốc. Các nhà ngoại giao phương Tây ở Bắc Kinh cho rằng các vụ này là nhằm trả đũa vụ bắt bà Mạnh Vãn Chu. Đầu tuần này, Trung Quốc đã kết án tử hình một người Canada thứ ba trong một vụ xử chóng vánh và bất bình thường. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ có bất kỳ sự liên kết nào. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.